chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta bị bệnh viêm khớp thì chúng ta nên sử dụng một số loại thực phẩm sau đây có ích cho đời sống sức khỏe. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là cá hồi. Một số nghiên cứu cho thấy rằng axit béo omega 3 có thể giúp giảm đau và viêm trong một số loại viêm khớp và các bệnh liên quan khác. Các axit béo omega 3 trong cá hồi giúp điều chỉnh các prostaglandin, có tác dụng chống viêm và giảm đau hữu hiệu. Thứ hai đó chính là táo. Táo có chứa boron, một khoáng chất có thể làm giảm nguy cơ phát triển viêm xương khớp, cũng như là hạn chế các cơn đau. Thứ ba đó chính là dưa hấu. Loại trái cây này chứa một lượng lớn vitamin C và beta carotene, dạng thực vật của vitamin A. Hai vitamin trên có tác dụng giúp kiểm soát quá trình oxy hóa và các gốc tự do, là tác nhân góp phần gây ra bệnh viêm khớp. Thứ tư đó chính là ớt đỏ. Ớt đỏ giúp giảm đau bằng cách khuyến khích khối tế bào thần kinh nhất định, ngăn chặn việc dẫn truyền thông tin chất B hoạt động để truyền tín hiệu đau. Thứ năm đó chính là gia vị. Một số kết hợp các loại gia vị bao gồm bột nghệ, tỏi, thì la, quế rất tốt cho những người bị bệnh viêm khớp, do chúng có chứa chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm và giảm đau. Thứ sáu đó chính là xoài. Xoài có chứa chất chống oxy hóa mạnh. Ngoài ra trong xoài còn có vitamin C, beta carotene, dưỡng chất có lợi cho xương. Thứ bảy đó chính là các loại hạt. Hạnh nhân, đậu phộng, hạt dẻ cũng là nguồn cung cấp dồi dào boron, một khoáng chất giúp cho xương chắc khỏe và giúp hạn chế các cơn đau do viêm. Thứ tám đó chính là quả anh đào. Các nghiên cứu cho thấy rằng quả anh đào giúp làm giảm tần số các đợt cấp của bệnh gút. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất tìm thấy trong quả anh đào có tác dụng chống viêm. Và những hợp chất này cũng có trong những trái cây màu đỏ, màu tím khác như là dâu tây, quả mâm xô, quả việt quất. Cuối cùng đó chính là đậu. Đậu có chứa rất nhiều chất xơ, một chất dinh dưỡng giúp giảm yếu tố viêm. Đậu cũng là một nguồn thực phẩm tuyệt vời, ít tốn kém và là nguồn protein quan trọng đối với sức khỏe cơ bắp. Một số loại đậu rất giàu axit folic, magie, sắt, kẽm và kali, tất cả có lợi cho tim mạch và hệ thống miễn dịch. Đậu đỏ, đậu thận đỏ, đậu nguyên tô là những lựa chọn ưu tiên. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe xong những thực phẩm tốt cho những người bị bệnh viêm khớp. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ lựa chọn được những thực phẩm thích hợp để sử dụng mỗi ngày, giúp cho tình trạng viêm khớp cũng như là những cơn đau có thể giảm đi một cách hiệu quả. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị hôm nay chúng ta kể ơn Chúa thảo luận là con người và sự trang sức. Kính thưa quý vị, Một trong những phương diện khác biệt giữa con người và tạo vật là sự trang sức an mặc. Tất cả tạo vật được Chúa dựng nên đều đã được an bài bởi sự trang sức từ trong ra ngoài, dính liền với nhau bằng bộ lông, hai bộ da. Và một số tạo vật được thay cũ đổi mới tùy theo thời gian phát triển trong thể chất của chúng. Duy chỉ có con người là sản phẩm duy nhất được Chúa trang bị hào quang. Rồi sau khi loài người phạm tội thì được trang sức y phục bằng lá cây vả đóng khố che thân. Tại sao? Chúng ta hãy tìm trong Thánh Kinh Cựu Ước của sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 7 có chép như vậy: đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bằng lấy lá cây vả đóng khố che thân. Tức là nói về Adam và Eva, tổ phụ và tổ mẫu của loài người, sau khi ăn lấy trái cây cấm mà Đức Chúa Trời đã phán dặn thì mắt của họ đều mở ra và họ biết thân thể của mình đều là lõa lồ, bằng lấy lá cây vả đóng khố che thân. Đó là lý do tại sao con người bắt đầu có sự trang sức. Ngay trong lúc ấy, Adam và Eva không biết gì về sự ảnh hưởng của tạo vật đối với sự vi phạm của ông bà, nên tưởng rằng cái khố che thân bằng lá vả cho hai người trong muôn thở. Tuy nhiên, không bao lâu họ khám phá lá vả khô héo co lại và biết rằng công việc làm của hai người không đem lại kết quả như ước ích. Và Đức Chúa Trời phán bảo cái khố che thân của hai người không còn thích hợp nữa. Chúa giải thích rằng một tạo vật khác sẽ phải hy sinh để thỏa đáp cho hai người có được một sự trang sức xứng đáng. Cho nên trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21 có chép như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Và từ đó con người tiếp tục mà kéo dài trong sự trang sức tùy theo thời kỳ và tuổi tác của họ. Và con người đi đến cái lúc trang phục theo kiểu miniskirt, nhưng Đức Chúa Trời thì làm cái áo dài thay vì cái khố miniskirt của Adam và Eva. Có bốn lý do tại sao chúng ta phải trang sức ăn mặc. Lý do chính mà Đức Chúa Trời ban áo dài cho Adam và Eva là để che phủ sự lõa lồ tội lỗi của hai người. Là công dân của Chúa, khi chúng ta đến đền thờ thờ phượng Chúa, chúng ta cần phải biết rằng quần áo phải mặc đủ cao, đủ thấp, đủ ngắn, đủ dài và đủ rộng để bao phủ thân thể, bởi vì chúng ta đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai nói về sự trang sức của thiên sứ trong lúc hầu việc Đức Chúa Trời trong đền thánh như thế nào. Ê-sai đoạn 6 câu 2 và câu 3: những Sê-sa-phim đứng bên trái ngài, mỗi Sê-ra-phim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cánh dùng để bay. Các Sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Chúa Trời Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của ngài. Ở đây được người tiên tri cho biết rằng các thiên sứ trang phục các cánh, cánh thì che mặt, cánh thì che chân và những cánh dùng để bay. Tức là khi các thiên sứ hầu việc Chúa thì họ trang sức đủ cả thân thể của thiên sứ. Chúng ta trang sức để bảo vệ thân thể, để tránh nhiệt độ, khí hậu và thời tiết. Có những vùng trên thế giới, quần áo đem lại sự ấm áp cho thân thể. Trong lúc đó thì cũng có những nơi quần áo đem lại cho con người được mát mẻ và bảo vệ khỏi nắng mưa và gió mái. Trong bức thư cuối cùng của Phaolô viết trước khi ông chịu hành hình, thì Phaolô ở trong tù và biết rằng mình không còn bao nhiêu ngày sống ở trên đời nữa. Cho nên ông nhắn nhủ với người hầu việc Chúa trẻ tuổi là Timôthê, trong 2 Timôthê đoạn 4 câu 6 câu 7: về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Câu thứ 13: khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta đã để lại tại nhà Ga Bút thành Troách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Ebulu, Buden, Linus, Claudia cùng anh em Thải Đèo chào thăm con. Những ngày cuối cùng của vị sứ đồ lão thành đã biết cuộc đời của mình không còn bao nhiêu nữa. Cho nên đến mùa đông, ông cần có áo choàng, và ông nhắc nhở Timôthê hãy đem áo choàng đến cho ông trước khi mùa đông đến. Chúng ta trang phục để bày tỏ sự trang trọng của chính mình và để vì đối với kẻ khác trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Chúng ta đi ngủ, ở nhà, đi làm, đi chơi, đi chợ, dạo phố, dự đám cưới, ăn tiệc và đi lễ nhà thờ đều có sắc thái y phục riêng biệt để nói lên tác phong và tư cách của riêng mình và tôn trọng nơi chốn mà mình xuất hiện. Có kẻ cho rằng đi nhà thờ ăn mặc sao cũng được vì Chúa chỉ chú trọng cái tấm lòng. Thưa quý vị, điều đó không đúng. Trái lại, đi nhà thờ là thờ phượng Chúa, chúng ta phải cho tôn tất cả bề trong lẫn bên ngoài để vinh danh Chúa và làm gương chứng tốt cho mọi người. Y phục chúng ta mặc phần lớn xác định cái thân thế của chúng ta. Đời xưa, học trò và người thường khi có việc trong thì mặc áo xanh lam, lúc thường thì mặc áo màu thâm, người làm thì mặc áo màu sừng, người giàu sang thì mặc the lụa gấm vóc, còn người nghèo hèn thì chỉ dùng vải thô. Vua quan thì có phẩm phục, quân lính thì có nhung phục, thí dân thì có lễ phục. Cho nên tục ngữ Việt Nam có câu quan sợ dạ, lạ sợ quần áo. Vua Lê Lợi ngày ấy giới quân khởi nghĩa chống giặc Tàu ở đất Lam Sơn, vua dùng chiếc áo màu lam là màu áo biểu dương kháng giặc, và vua Lê Lợi được mệnh danh là anh hùng áo vải Lam Sơn. Y phục đắt tiền không nói lên giá trị thân thế của con người, dẫu là áo rách, áo va quần vẫn nói lên cái giá trị của nó. Trong văn học Việt Nam lối đối đáp có câu như vậy: bố ai kiếm được cái vải con cá trê vàng, cái găng con tép bạc, mấy ngàn tôi cũng mua. Chẳng thương cái cổ em có hột xoàn, thương em mặc chiếc áo vá quần nam thân. Trong sách Khải Huyền có nói đến 2 người đàn bà và 2 cái lối trang sức khác nhau, tượng trưng cho 2 thân thế khác biệt. Trong sách Khải Huyền đoạn 17 câu 3 đến câu 6: tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sạm, mình mang đầy những tay sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm Babylon lớn, là mẹ đẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó sai huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Tôi thấy lấy làm lạ lắm. Rồi trong đoạn 12 của Khải Huyền câu 1 nói rằng, đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Hai người đàn bà trang sức khác nhau, một tượng trưng cho hội thánh bội đạo, và một người khác là tượng trưng cho hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Y phục trang sức xác định thể diện con người. Tín nhân Cơ Đốc không nên trang sức như người đời, khiến cho thế nhân phán đoán sai lầm, làm mất thể diện dân sự của Chúa. Sự trang sức mà Đức Chúa Trời đã làm đẹp lòng và thương mến được nói đến trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 3 câu 4: chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dắp tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Ngoài y phục ra, tín nhân Cơ Đốc còn phục sức bằng những gì nữa? Trước hết hãy trang điểm một nụ cười như Gióp đã làm, lột bỏ nét u buồn và tươi cười lấy. Gióp đoạn 9 câu 27. Nụ cười là phương cách quảng cáo lợi hại nhất trong giới thương mại và ngoại giao, là chìa khóa làm chứng về niềm vui trong Chúa, là hạnh phúc của Cơ Đốc nhân. Và trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, mặc lấy áo giáp của sự công bình trong Đức Chúa Jesus Christ. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm dài dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của cái dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đó trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 14 đến câu thứ 18. Y phục mà chúng ta đang trang sức, thưa quý vị, có phải là một vấn đề chăng? Đức Chúa Giêsu đã kể câu chuyện ông vua kia tổ chức tiệc cưới và cho mời tất cả những người được mời đến dự tiệc. Hầu hết những đám cưới với mức độ chi phí trung bình ngày nay, dâu phụ sắm y phục cho chính mình, còn rể phụ thì mướn. Tuy nhiên, đám cưới sang trọng giàu có thì dâu phụ được sắm y phục cho, và rể phụ cũng được trả tiền mướn y phục. Một khi nhà vua cưới vợ cho con thì chính vua cung cấp mọi sự trang phục cần thiết. Đó là chìa khóa để có thể hiểu được trong câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu kể. Khi nhà vua mời tất cả người nghèo đến dự tiệc thì nhà vua cung ứng quần áo. Chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 11 đến câu thứ 13: tôi vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bàn truyền cho đầy tớ rằng: hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Quý vị và các bạn, trong bữa tiệc nhà vua thấy đãi, nhà vua đã cung ứng áo lễ cho mọi người đến dự tiệc, nhưng chỉ có một người đến dự tiệc mà không mặc áo lễ. Và sau đó nhà vua bắt người đó và dẫn ra ngoài và đưa vào chỗ hình phạt, chỉ vì người đó không chịu mặc áo lễ của nhà vua đã trao ban để dự tiệc. Câu chuyện thí dụ nói trên đây là sự dạy dỗ điển hình một cách đặc biệt cho chúng ta ngày nay. Điều quan trọng là chúng ta phải mặc cho đúng chiếc áo lễ để dự tiệc cưới của chiên con trong ngày cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa sẽ trở lại như một chàng rể để nghênh đón hội thánh của Chúa là những người tin cậy Ngài, thờ phượng Ngài một cách thánh khiết. Thánh đồ Phaolô đã đề cập đến vấn đề đó trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu 27 như vậy: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhan, không chi giống như vậy, nhưng thanh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nghe đến đây chắc có lẽ quý vị có thể hỏi tôi làm thế nào để tìm được cái y phục thánh khiết không chỗ trách được. Trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 18, Chúa đã mời gọi chúng ta như vậy: ta khuyên con hãy mua vàng tinh luyện bằng lửa của ta để con được giàu có, mua áo sống tinh bạch để mặc vào, và sự xấu hổ vì lõa lồ của con khỏi bị lộ ra. Thưa quý vị và các bạn, y phục cứu rỗi đến từ Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã ban cho những ai lấy đức tin đến với Ngài để được tha tội và được cứu rỗi linh hồn mình. Tất cả những người được cứu chuộc đều là những kẻ phải giặt và phiếu tráng áo mình trong huyết của chiên con. Khải Huyền đoạn 7 câu thứ 14. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đã giặt và phiếu tráng áo mình trong huyết của Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu thế chứ?
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.